Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Nguyện từ bỏ con đường tâm tối.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sống ở trong đời ai cũng đi tìm vui hết cả. Người trẻ đi tìm vui, người già cũng đi tìm vui. Ta tìm vui ở đâu quý vị? Thường có năm thứ mà người ta gọi là ngũ dục. Con người chìm đắm trong đó, đi tìm vui trong đó. Tìm vui ở đến tiền tài của cải, đó là một thứ. Càng có nhiều tiền bao nhiêu thì có người càng cảm thấy vui bấy nhiêu. Nhà càng cao cửa càng lớn, xe cộ càng đẹp bao nhiêu thì người ta càng vui bấy nhiêu. Cho nên ở trên đời này gần như không ai thoát khỏi cái điều đó hết cả. Tài là cái thứ mà không ai thoát khỏi hết. Ai cũng ham tiền, ai cũng ham đầy đủ để mình sống một cuộc sống dục lạc, thỏa mãn. Người ta tìm vui ở trong đó. Nhưng quý vị thử coi lại đi. Tìm vui ở trong đó mà có vui thật sự mãi không? Không chắc đâu quý vị. Nhiều khi vì tiền tài, vì của cải, mà ta lại khổ vì tiền tài của cải. Ta đánh mất hạnh phúc của mình vào trong tiền tài của cải. Một ông cha khi chưa có gì, vợ chồng cha mẹ con cái sống hạnh phúc với nhau. Đến khi có tiền rồi, người cha mua một chiếc xe hơi mới về, cái đứa con cầm viên đá quăng vào, ông cha tức giận mắng nhiếc, đứa con bỏ nhà ra đi. Những cái cảnh đó không thiếu ở trong cuộc sống hàng ngày đó quý vị. Không có tiền có bạc, vợ chồng sống hạnh phúc với nhau. Nhưng khi có tiền có bạc rồi, chồng sinh ra ngoài tình dối trá, vợ đam mê cờ bạc rượu chè. Hạnh phúc chỗ nào? Ở nơi tiền tài của cải đó quý vị. Cho nên hãy coi lại, ta cứ nhắm mắt mà đi tìm tiền tài của cải và cứ nghĩ rằng tiền tài của cải đó sẽ cho ta hạnh phúc, cho ta vui sướng. Nhưng cái vui sướng đó không chắc chắn lắm đâu, cái hạnh phúc đó không bền vững lắm đâu. Đó là cái thứ nhất mà con người ta đắm chìm vào để đi tìm vui trong đó. Thứ hai là tìm vui ở nơi sắc. Một người con trai đi tìm vui ở nơi cái sắc của một người con gái. Một người con gái tìm vui ở nơi cái sắc của một người con trai. Cho nên, rất nhiều những người trai gái mới lớn dậy, đắm chìm vào ở trong tình ái, để rồi nhiều khi làm cho quên mẹ, quên cha, làm cho quên cả đường ra lối về. Đắm chìm vào trong sắc ấy mà rất nhiều khi ta diệt bè diệt bạn lẫn nhau, ta ghen tì canh tì đội giày đủ thứ hết cả. Cái sắc đó đúng là nó có thể cho ta thỏa mãn trong một giây phút nào, khiến cho ta có được niềm vui chút hạnh phúc trong một lúc nào đó, nhưng rồi nó sẽ quá mau lắm quý vị. Nó giống như một cái thứ đóa hoa mà trọng tàn. Đúng, khi tôi còn chưa có gì hết, tôi mơ được lấy một cái người con gái như vậy như kia. Nhưng đến khi tôi lấy được rồi, thì cuộc sống vợ chồng, ngày tháng đi qua, hạnh phúc từ từ nó tan biến, mà chỉ còn lại những cái nỗi chán nản, buồn phiền bực dọc lẫn nhau. Ông chồng thì cứ say sưa tối ngày, bà vợ thì từ sáng tới chiều chỉ biết thở than, than phiền hết chuyện này sang chuyện khác. Hạnh phúc đâu cuối cùng chẳng thấy chút nào hết. Tôi từng biết ở tại cái đào tràng này, có một người thanh niên, tối nào đào tràng Pháp Hoa cũng đi tụng kinh hết cả. Cái câu chuyện này mười mấy năm về trước, quý vị. Người thanh niên đó đi tụng kinh, mà không phải đi tụng kinh bởi vì muốn tu, muốn học, muốn giải hoặc muốn giác ngộ. Không, anh chàng đó đi tụng kinh đào tràng nào cũng có, chỉ là bởi vì để muốn thân gần với một cái cô gái, mà cô gái đó đào tràng nào cũng đi tụng kinh. Đi tụng kinh mấy bao nhiêu tháng ngày trôi qua, anh chàng này cứ đi vào quỳ ở bên cạnh cái cô gái, nhưng mà cô gái không bao giờ ngỏ ngàng tới hết. Khi cuối cùng anh chàng đó chịu không nổi, vào thưa về tôi, thưa thầy, con sao con thương cái cô đó quá, mà con theo dõi bao nhiêu lâu nay mà cô không thèm nhìn con nữa, con mắt nữa. Thầy có cách nào giúp con, cho con làm quen được với cô gái đó không? Tôi nói rằng thầy tưởng một cách gì cả, nhưng mà nếu cần thầy sẽ kêu cô đó lại, cô nói thôi. Thì tôi kêu cô đó lại, à, có cái người mà như vậy đó, rất thích con, rất muốn làm bạn với con. Nếu con muốn thì con hãy cười với người ta một cái. Thế là cuối cùng hai đứa trở thành bạn. Nhưng mà thưa quý vị, nó chỉ được 731 bữa thôi. Sau đó rồi, một hôm anh chàng đó tới trở lại với tôi. Thưa thầy, bây giờ con bỏ rồi thầy ơi, sao vậy? Giờ cô dữ quá, dữ quá, chịu không nổi. Khi mà mình chưa biết á, thì mình thấy úi chắc cái này giống như là trong mơ, trong tưởng như tiên nữ vậy đó. Nhưng mà để khi gặp rồi, sống chung với nhau rồi, thì bao nhiêu những cái xấu ở đó mỗi con người nó hiện ra, khiến cho cái tình yêu mình vẽ vời lúc nào đó đã không còn nữa. Nói như vậy không có nghĩa là trên thế giới này không có những kẻ yêu nhau từ nhỏ cho tới khi trắng răng bạc đầu. Có, cũng ở tại cái chùa này, này có một cái cặp vợ chồng. Ông cụ thì đã 80 mấy gần 90, bà cụ cũng đã 80 mấy gần 90, mà hai người là vẫn cứ anh em ngọt sớt thôi. Ông anh mở miệng, à, em ơi lấy cái đó cho anh, rồi anh ơi, à, giúp cho em cái này, lúc nào cũng ngọt sớt cái cả. Không biết trong nhà hai người có cãi vã nhau không, nhưng mà đến chùa lúc nào cũng ngon, cũng ngọt hết cả. Nó có những cái ngon ngọt như vậy. Nhưng thưa quý vị, cuối cùng ai là kẻ đắm chìm ở trong sắc, cuối cùng cũng sẽ gặp phải cái kết quả khổ đau. Bởi vì sắc đó nó không tồn tại mãi mãi đâu. Có sắc nào mà không tàn đâu quý vị, à, có sắc nào mà không có tàn tà đó. Và khi mà có người ta đắm chìm trong sắc, thì rồi khi mà sắc tàn tà rồi, trở thành một bà già tắc bạc răng long rồi, những kẻ đó càng dễ đau khổ nhiều hơn. Tình yêu mà chỉ đặt trên sắc dục đó, đó nó sẽ không tồn tại lâu dài. Nhưng đó lại là cái chỗ mà có người ta chìm vào đó, đắm chìm vào đó để đi tìm vui. Đó là sắc. Thứ ba là danh, tức là tiếng khen, danh vọng. Ai ở trong đời này, nhiều khi có những kẻ mà làm chính trị, họ vì một chút tiếng khen, vì một chút danh vọng, họ sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi thứ. Nhiều khi anh em trở thành thù nghịch cũng vì cái danh vọng này. Bạn bè mới thuở nào, giờ đây khi cùng nhau ra tranh cử, nói xấu nhau không thiếu một điều nào hết tất cả. Vì một chút danh mà con người ta dậm đạp lấy nhau như thế. Nhưng đó là cái mà nó cảm dỗ con người ghê gớm. Ai cũng ước người ta khen mình, ai cũng ước người ta tâng bốc mình lên trời mấy. Và khi ai là người đi tìm vui trong những tiếng khen như vậy, sẽ kẻ đó sẽ đau khổ khi mà nghe phải một lời chê. Thưa thật quý vị, tôi chẳng thần thành gì hết, nhưng mà quả thật mà nói, đúng là ai chê thì cũng không vui gì, nhưng mà không ham những tiếng khen lắm đâu. Bởi vì càng khen bao nhiêu, càng ở trên cái danh vọng bao nhiêu, thì rồi mình dễ dàng gặt hại những cái khổ đau bấy nhiêu ở trong cuộc đời. Sống tôi không cầu danh, mặc dù không mong muốn ai là người chê bai mình hết tất cả, Nhưng mà cầu danh thì cái mức độ vì một chút danh vọng trong đời mà dám đánh đổi cả lương tâm, cả phẩm giá của mình thì đó là điều mình không làm. Nhưng đó là cái chỗ mà con người ở thế gian thường hay đắm chìm để tìm vui ở trong danh vọng. Và thường ai là kẻ tìm vui trong danh vọng như vậy, kẻ đó sẽ sống trên sự đau khổ của người khác, và cuối cùng kẻ đó cũng không có hạnh phúc bao nhiêu hết tất cả đâu quý vị. Cái thứ tư mà con người ta ít đi tìm vui vào đó nữa, đó là miệng ăn. Ai cũng đi tìm vui trong ăn uống, nhậu nhẹt ăn uống đêm ngày. Mà là cái dân Việt Nam mình á, thì có lẽ là nhậu nhẹt là không thua ai, không thua cái dân tộc nào cả. Cứ đi tìm vui trong cái nhậu nhẹt đó thôi. Và rồi có nhiều những người vì miệng ăn của mình đó mà tạo ra bao nhiêu tội ác với những con vật. Người ta ăn ốc khỉ, khỉ sống như vậy móc trống ốc não để mà ăn. Người ta nuôi những con vật để mà giết nhiều khi một cách rất dã man vô cùng. Quý vị, tôi chỉ nghe kể lại câu chuyện mà người ta ăn thịt dê. Đâu phải là đem con dê ra giết rồi bỏ vào nước sôi rồi trùng mà ăn đâu. Người ta cuột cái con dê đó, rồi người ta lấy roi da, roi mây, người ta quất, người ta đánh, để cho con dê đó nó lăn lăn lồn lồn cho mồ hôi rồi chạy ra hết cả. Rồi cuối cùng người ta mới ăn. Từng có người chứng kiến cái cảnh đó bất nhẫn mà dám vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu một người vợ với mình nữa. Cho nên cái miệng ăn ấy, người ta gọi là miệng nhục, nhưng mà cũng là cái miệng mà tồi tào nên cái tồi lỗi của con người. Cho nên ở nơi một cái miệng ăn ngon đó, nó là cả một cái kho tồi lỗi vô cùng vô tận ở nơi đó. Những miệng ăn ngon mà tìm ở nơi cái sinh mạng của những sinh vật thì chỉ tồi lỗi mà thôi. Cho nên hãy biết dừng lại trong cái việc đi tìm vui thú ở cái miệng ăn của mình. Người xưa đó, mà là những dân tộc Á Đông của mình đó, họ ăn uống một cách nhiều khi kinh hoàng lắm. Quý vị phải nhớ cái bà Từ Hy Thái Hậu, bà từng đại một bữa tiệc cho những người đại sứ đại thần của các nước Tây Phương. Trong cái thời mà nhà Thanh, bà đại một bữa tiệc 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà để có cái bữa tiệc đó, thì bà phải huy động bao nhiêu lính tráng, bao nhiêu người dân để mà chuẩn bị gần cả 3 năm trời để có cái bữa tiệc này. Mà những ông Tây Phương vào mà ngồi đồ ăn thì nhìn mà nhiều khi thể ớn sức sống không dám ăn. Ăn cái thứ gì? Ăn toàn những cái thứ ốc khỉ như tôi kể với quý vị vậy. Họ cảm thấy kinh hoàng về những cái đó. Mà cái tội ác của con người ở trong miệng ăn nó không ít đâu. Cho nên nhiều khi ai hỏi tôi địa ngục có hay không thầy, tôi nói có. Ở đâu thầy? Ở trong cái nhà bếp của quý vị. Quý vị cứ về mà coi lại trong cái nhà bếp của mình đó. Có khi nào mình không đem những con vật ra, mình chặt, mình băm, mình làm đủ thứ hết cả, để rồi bỏ vào trong chảo dầu sôi, để rồi nướng trên cái ngọn lửa đỏ, rồi mình nhai, mình nuốt nó. Địa ngục chính là chỗ đó, có gì khác đâu cả. Mà vì miệng ăn mà có người sống trong địa ngục, vì miệng ăn mà có người tạo ra đau khổ cho bao nhiêu chúng sanh trên đời. Và miệng ăn đó là cái chỗ mà con người ta tìm vui ở trong đó quý vị. Gặp nhau vui là cứ ăn với nhau thôi. Và cuối cùng là ngụ nghỉ. Cái ngụ nghỉ này mà kể đến đây ấy, là nó cũng đi luôn với cái sự chơi bời chỗ này chỗ khác. Có người ta chỉ tìm vui trong cái chỗ ngụ nghỉ, trong cái chỗ chơi bời, rong chơi chỗ này chỗ khác, hàng quán chỗ này, hàng quán chỗ khác. Tất cả cái chỗ đó là chỗ để cho con người ta tìm vui, mà không biết rằng đó chính là những cái hang ổ của sự đau khổ, những cái hang ổ để có thể gieo rắc tai ương chết chóc cho mình và cho những kẻ khác. Và cái điều đó thưa quý vị, ngày nay ai cũng thấy rõ hết cả. Mình đi tìm vui ở trong kẻ đó. Và những kẻ nào mà đi tìm vui trong đó đó, thì thường trong kinh Phật có một cái hình ảnh để cho thấy, đó là hình ảnh của một con thiêu thân lao đầu vào trong ngọn lửa. Quý vị đốt lên một ngọn lửa, có những con thiêu thân lao đầu vào đó. Mà con thiêu thân lao đầu vào đó tại sao vậy? Bởi vì nó nghĩ rằng cái ngọn lửa đó là thiên đường, cái ngọn lửa đó là cái sẽ cho nó niềm vui, cho nó hạnh phúc, nó lao đầu vào đó, không ngờ cuối cùng ngọn lửa thiêu đốt chính nó. Kẻ nào mà đi tìm niềm vui ở trong cái ngũ dục mà tôi mới vừa kể đó, thì kẻ đó cuối cùng cũng giống như con thiêu thân lao đầu vào trong ngọn lửa, quý vị. Chính cái ngũ dục đó nó giết chết lấy con người của mình, giết hết tất cả những cái hạnh phúc chân thật của ở cái con người của mình. Và điều đó từ kinh nghiệm của mỗi người ai có thể thấy được hết cả. Trong đạo của Phật cũng nói tới một cái hình ảnh, đó là hình ảnh của một con khỉ. Làm sao người ta bắt con khỉ, quý vị? Người ta làm cái chuồng, còn cái lỗ nhỏ vừa đủ để cho con khỉ đó nó chui cái đầu vào, mà nó lấy cái đồ ăn ở trong cái chuồng đó thôi. Nó chui vào, nó lấy cái đồ ăn ở trong chuồng. Và khi mà nó không có gì cả thì nó chui cái đầu vào được. Nhưng đến khi cái miệng của nó đó mà nó bị thức ăn mà nó làm cho to lên đó, thì nó không cách nào thoát ra khỏi cái lưới chuồng đó được hết cả. Và người ta bắt con khỉ đó. Thì cái hình ảnh đó nó cũng giống như hình ảnh của con người đi tìm vui ở trong ngũ dục như thế, quý vị. Cái câu chuyện tôi kể quý vị đó là câu chuyện của Ấn Độ, kể về một con khỉ như vậy. Mình đi tìm vui thú, tìm ở trong ngũ dục ấy, nó cũng giống như là cái con khỉ mà chui đầu vào trong rò để mà muốn thỏa mãn cái điều mình mong ước, để được cuối cùng chính cái điều đó nó giết chết mình. Thưa quý vị, tìm vui trong ngũ dục. Còn như Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú chúng ta mới nghe, cái người mà gọi là người có trí ở trên đời này, họ đi tìm vui ở đâu? Tìm vui ở những người có giới hạnh. Cứ tưởng tượng tuổi già mà sống một cuộc đời có giới hạnh, không gian tham, không bọn sẻn, không rượu chè, không cờ bạc, đó là niềm vui chân thật của họ. Niềm vui ở đâu? Niềm vui ở nơi một con người mà sống không có làm việc ác. Không làm ác đó là vui. Không làm ác. Cả một cuộc đời, quý vị cứ nhìn lại đi, giả sử mình từng có giết người, kẻ đó làm sao mà không ân hận ráy rứt trong lòng mình. Còn một kẻ cả một cuộc đời không làm ác, không từng làm hại bất cứ một ai hết, kẻ đó sống với cái cõi lòng thanh thản nhẹ nhàng, đến đâu đi đâu cũng tự tại, đến đâu đi đâu cũng an lạc. Còn những cái kẻ mà đi dối trá, kẻ này lọc lừa kẻ kia, những kẻ đi trộm cắp, những kẻ giết người cướp của, những kẻ mà làm ác đó đó, làm sao sống hạnh phúc, sống an vui được, quý vị? Cho nên Đức Phật mới dạy, người trí là cái người mà biết tìm vui ở đâu? Tìm vui ở cái việc mà không làm điều ác. Niềm vui ở đâu nữa? Niềm vui ở cái người có chánh tín, tức là cái niềm tin chân chánh. Sống trong đời mà mình ngay cả mình theo Phật đó, mà cả một đời mình theo Phật, từ trong gia đình tổ tiên ông bà theo Phật, đến mình cũng theo Phật, để rồi mình mà theo Phật mình chỉ biết gì? Chỉ biết nhắm mắt lại mà đốt nhang cho thật nhiều, rồi lạy Phật cho thật lắm, rồi xin Phật cho thật quả, xin Phật đủ thứ hết cả, Phật cho con cái này, Phật cho con cái khác, Phật cho con cái kia. Phật mà cho đó, ồ Phật linh thiêng, mà lỡ ra mà mình xin mãi mà cuối cùng không có cái gì cả đó, thì rất dễ dàng mình mất đi cái niềm tin ở đây Phật, dễ đánh mất niềm tin lắm. Những kẻ đó là những kẻ sống trong mê tín, và cái tình trạng mê tín đó người Phật tử mình nhiều lắm, quý vị. Phật tử rất ưa mê tín vô cùng, cứ đi mua ba cái ống phước lộc thọ đem về thờ trong nhà, cứ nghĩ rằng như vậy là có phước, không biết rằng bỏ ác làm lành đó mới là phước, bỏ tà theo chánh đó mới là phước. Nhưng mình cứ đi tìm những cái phước như vậy, không sát sanh đó là thọ, mà cứ đem cái ông thọ về nhà rồi cầu cho sống lâu trăm tuổi, chẳng biết để làm gì. Cho nên cái người mà có chánh tín, người đó mới có niềm vui chân thật. Bởi vì người đó có chánh tín, tức là một niềm tin chân chánh, để thấy rõ đường đi của mình, con đường dẫn mình tới hạnh phúc, tới an vui chân thật, con đường dẫn mình tới sự hiểu biết chân thật, tới tình thương chân thật. Khi con có một con đường như vậy để mình sống, để mình đi, đó là niềm vui lớn lao vô cùng. Còn những kẻ mà ở trong đời mà không học hỏi gì cả, không có trí tuệ đó, là họ cứ đi tìm niềm vui ở trong cái mê tín thôi. Có rất nhiều bà cụ. Tôi từng ở tại đây về cái nhà bà đó một lần. Úi trời, bà thờ Phật từ trên xuống dưới cũng mấy chục cái ông Phật. Phật nằm, Phật ngồi, Phật đứng, rồi Phật nam, Phật nữ, đủ Phật hết. Và cứ nghĩ rằng là mình cứ thờ Phật như vậy nhiều á, tức là mình có phước nhiều. Bà đã không hiểu được rằng tất cả những cái hình tượng đó chỉ là cái biểu tượng để đưa mình trở về với cái vị Phật ở trong lòng mình. Đâu cần phải thờ nhiều đâu quý vị. Bởi vì cái Phật chân chính nó không phải ở nơi Phật bằng đá, bằng đất, không phải bằng vàng, không phải Phật bằng ngọc. Mà cái Phật chân chính là Phật ở trong lòng mình, ở nơi tâm của mình đó. Ở đây mình thờ Phật là để mình nương vào cái tượng Phật đó mà trở về với cái vị Phật ở trong lòng mình. Mình phải có cái chánh tín như vậy. Còn nếu không, mình cứ nghĩ rằng đây là một cái vị ông Phật có đủ quyền ban phước giảng hòa, rồi cứ tới đó cầu Phật xin cho con cái này, xin cho con cái khác, xin cho con cái kia, xin cho con mua may bán đắt, xin cho con nhiều tiền nhiều bạc, xin cho con sinh con đẻ cái đủ thứ cả. Phật vứt bỏ tất cả những cái đó đi tu, Phật còn có đâu mà cho mình được quý vị. Quý vị có xin Phật á, thì xin Phật cho con chút từ bi đi, để cái tâm con không còn những hận thù, ganh tị đồ kỳ. Hãy xin Phật cho con một chút trí tuệ để con có thể hiểu mình, hiểu cuộc đời, để con có thể tự mình cởi bỏ tất cả những phiền não từng trói buộc con trong đời sống này. Đó mới là cái chánh tín của người con Phật. Và hãy đi tìm niềm vui ở trong sự chánh tín đó. Hạnh phúc chân thật, phước đức đó là gì? Chính là bỏ tà tháo chánh, chính là bỏ ác làm lành. Đừng mê tín nữa quý vị. Mình cứ mê tín là cầu thật đạo điên đủ thứ hết cả. Cho nên hãy có chánh tín của một người con Phật. Cả một đời, từ đời ông đời cha tới đời mình, đi theo Phật, đi theo chùa tùng hết bộ kinh này bộ kinh khác, thắp chắc có lẽ cũng cả hàng tấn cái nhang rồi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng chết trong mê mờ, chẳng biết đâu là ánh sáng giác ngộ, chẳng biết đâu là con đường của hạnh phúc chân thật. Có phải uổng phí một đời không quý vị? Cái đạo Phật là cái đạo dạy cho mình hạnh phúc. Đó là cái đạo dạy cho mình hạnh phúc. Mà mình theo Phật mà không biết sống như thế nào để hạnh phúc, mà chỉ biết nhắm mắt tin theo cái này, tin theo cái khác. Hôm nay tin ông thầy này, ngày mai tin bà thầy khác. Và cứ như vậy, chạy hết ông này tới ông khác, chạy hết chùa này tới chùa khác. Cuối cùng mình cũng chỉ chết trong mê mờ, trong tâm tối, uổng biết bao nhiêu. Cái đạo Phật là đạo giác ngộ, cái đạo của trí tuệ, đạo của sự hiểu biết chân thật. Hãy sống với chánh tín và hãy tìm niềm vui ở trong chánh tín. Và đó mới là cái niềm vui chân thật như lời của Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật. Trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, xin thông báo quý vị mấy điều. Thứ nhất là ngày thứ bảy này, trong cái truyền thống sinh hoạt của chùa, là ngày thứ bảy đầu tháng, và đó là ngày tu học, ngày quán niệm, ngày thọ bát quan trai giới. Những Phật tử nào đã từng thọ trì bát quan trai giới, những Phật tử nào chưa từng thọ trì bát quan trai giới, cũng xin mời tất cả quý vị về tham dự. Để làm gì? Để mình thọ lại cái giới pháp cao quý thanh tịnh của Phật, mà chuyển hóa tất cả những ác nghiệp của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Mình sống bôn ba vật lộn bon chen, nào danh nào lời nào đủ thứ cả. Bây giờ mình buông hết tất cả cái đó ra ngoài, về chùa tu theo Phật một ngày, thọ lại cái giới pháp của Phật một ngày. Và cái giới pháp này đặc biệt lắm, là cái giới pháp mà Đức Phật đặc biệt chế ra cho người Phật tử tại gia, gọi là bát quan trai giới, tức là tám cái giới mà nó có công năng. Ai là người thọ trì, người đó có thể đóng lại cánh cửa của địa ngục mà mở ra cái cánh cửa đưa tới niết bàn an lạc. Cho nên gọi là quan trai giới là như thế. Thì cái ngày thọ bát quan trai giới kỳ này là ngày thứ bảy, bắt đầu 9 giờ sáng cho tới 5:30 chiều. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Biển xa sóng dồn êm êm, nào ngờ nước cuốn vang dền bờ đê. Ầm ầm đá vẫn mù mê, sáng nay.
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.